Bạn hãy tưởng tượng rằng là mình đang trong một căn phòng 30m2, một căn phòng khá giống những phòng mà bạn thấy được ở trên Airbnb, có đầy đủ tất cả các tiện nghi, có một cái tủ lạnh, một khu vực bếp, một cái máy giặt có thể sấy được, một cái giường queen bed, và đặc biệt là có một cái cửa sổ. Mình đang ở trong căn phòng này, và đây không phải là phòng của mình. Đây là phòng mà một người bạn của mình đang kinh doanh. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình tự đứng ra thuê phòng của bạn ý. Và cũng phải nói là đây cũng là lần đầu tiên mà mình tự đứng ra mình thuê một căn phòng để ở qua đêm, tự trả tiền cho nó, và không có một ai khác ở chung với mình cả. Tập podcast này đang được thu ở trong căn phòng đấy. Trước đây thì mình thường thu những tập podcast khi ở trong phòng ngủ của mình, nhưng mà lần này mình thu ở đây là bởi vì phòng ngủ của mình đến bây giờ thì không còn là phòng ngủ của mình nữa. Nó đang được sửa. Thực ra là cả căn hộ mà mình đang ở thì đang được sửa lại, và đáng nghĩ ra là nó phải xong rồi, mình đã phải được quay trở lại với ngôi nhà của mình. Thế nhưng mà vì một vài cái trục trặc mà hiện tại thì nó vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ nếu như mà mình bước về nhà thì mình chỉ thấy là một màu thạch cao trắng xóa phủ lên cả căn nhà, và hệ thống đèn điện vẫn chưa được nối lại. Mọi thứ rất là ngổn ngang, và mình cũng chưa chắc là trong vòng tuần sau thì căn nhà có thể được tạm thời hoàn thiện để mình có thể về ở. Như vậy nên là trong khoảng thời gian này mình đang phải tá túc ở nhà của bạn mình. Và đó giờ thì mình vẫn ở chung với một bạn đồng nghiệp của mình ở trên cơ quan. Nhưng mà hôm nay thì nói chung là trời xui khiến như thế nào đó mà mình lại đi tìm đến người bạn này của mình và hỏi bạn ấy về về cái căn phòng mà trước giờ bạn ấy đang cho thuê. Thực ra thì ở chung với lại bé đồng nghiệp của mình thì là một cái trải nghiệm khá là thú vị, và cũng không có gì để đáng phàn nàn về cái chuyện đấy cả. Trừ việc là mình khi mà mình ở ké người khác ấy thì mình cảm thấy khá là áy náy, và mình cảm thấy kiểu bất tiện cho bạn cùng phòng của mình, bởi vì mình chỉ ở ké một vài ngày thôi. Mình cũng có nói là mình sẽ chia tiền phòng hoặc là chia tiền điện sinh hoạt chẳng hạn, thế nhưng mà bé cũng không có định nhận. Rồi những cái lúc mà mình muốn lên phòng thì mình sẽ phải đi qua một vài lớp cửa mà mình thì lại không có chìa khóa. Và khi mà sinh hoạt chung với lại một người khác thì tất nhiên là sẽ có những cái điều mà bạn phải làm theo. Mình ở thì mình chưa quen lắm ấy, nên là có thể là có một vài chuyện mà mình làm nó không được tốt đối với bé thì cái đấy cũng là một trong những điều bất tiện. Nhưng mà mình nghĩ là cái điều mà quan trọng nhất khiến cho mình tự nhiên hôm nay phải đi tìm một căn phòng khác để ở đấy là bởi vì căn phòng của người bạn đó không có mở được cái cánh cửa sổ. Mà mình thì trước giờ ở trong cái căn phòng của mình nó có một cái ban công rất là to, và hai cái cánh cửa gần như lúc nào ngủ mình cũng mở ra hết, để cho không khí nó được thoáng và có nhiều oxy. Nhưng bắt đầu thì mình cũng nghĩ là cái việc đó nó bình thường thôi, tại vì buổi tối thì tụi mình vẫn bật điều hòa để mà điều hòa không khí. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã trải qua được một cảm giác là lúc nào mình cũng ở trong trạng thái buồn ngủ. Buổi trưa mình đã ngủ gần một tiếng rồi. Thì bình thường đã ra như thế là phải là quá đủ rồi. Tại vì bình thường mình chỉ cần ngủ khoảng 20-30 phút buổi trưa thôi là đến buổi chiều mình sẽ có nhiều năng lượng để mình làm việc. Thế nhưng mà sau cái giấc ngủ trưa đó đến tầm 3 giờ, 4 giờ chiều thì mình lại tiếp tục buồn ngủ thêm một lần nữa. Và mặc dù mình đã cố gắng lắm rồi nhưng mà mình vẫn phải đặt máy ở đấy và đặt lưng xuống ghế tầm 20 phút thì mình mới có thể đủ tỉnh táo để dạy tiếp ca buổi tối. Giờ làm việc của mình thì ngày hôm nay nó rơi vào khoảng từ 9 giờ sáng cho đến hết 7 giờ 45 tối. Thành ra là đó là một ca làm khá là dài. Mình cũng rất là khó để mà có thể giữ được hết năng lượng từ đầu ngày đến cuối ngày. Nhưng mà bình thường cùng lắm thì mình cũng chỉ cần ngủ khoảng 30 phút buổi trưa thôi, chứ không đến nỗi là phải ngủ nhiều đến như vậy. Mắt của mình thì nó cứ hơi hơi kiểu nặng, nó cứ kiểu díp lại. Và khi mà loại trừ hết tất cả các cái nguyên nhân thì mình đoán là nguyên nhân còn lại đấy là do mình thiếu oxy mấy ngày nay. Và mình chưa quen với cái chuyện đó, thành ra là mình cần tìm một cái chỗ nào đó mà có cửa sổ để mình có thể ở. Mình có nhắn cho một người bạn của mình, nhưng đến hiện tại thì bạn ấy vẫn chưa phản hồi mình. Không biết là mình có thể ở ké bạn ấy được không. Trong khoảng thời gian này thì mình đang ở tạm bên căn hộ, tạm gọi là căn hộ Airbnb đi ha. Mình đang tạm ở cái căn phòng Airbnb của bạn mình. Và mình sẽ kể cho bạn nghe thêm một vài những cái suy nghĩ và những cái trải nghiệm mà mình cảm nhận được trong cái quá trình mà được làm một người vô gia cư. Thực ra là nghe vô gia cư thì nó cũng hơi hơi gọi là nói quá ấy. Mình cũng không hẳn là vô gia cư đâu, tại vì miễn là mình muốn thôi thì mình vẫn có thể có nhà để ở. Tại vì hiện tại là ngoài căn hộ mà đang được sửa ra thì bố mình, em mình và bà nội mình cũng đang ở một cái căn nhà đất ở dưới đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp. Thì mỗi lần mà mình qua thì mình biết là mình đều có thể ở đó được, tại vì nó không có thiếu chỗ và nó cũng không có thiếu tiện nghi để cho mình ở. Thế nhưng mà mình vẫn muốn có được một cái cảm giác nó tự do một chút xíu. Và căn nhà ở dưới Phạm Văn Đồng thì đối với mình nó hơi nhỏ, nó hơi kiểu bất tiện một chút xíu. Thành ra là mình thời điểm hiện tại thì mình vẫn được tự do, mình vẫn được kiểu như là bố mẹ chấp nhận với cái chuyện là mình ở ké nhà người khác ấy. Thành ra là trong khoảng thời gian này mình thử một vài nơi, mình thử ở chung với bạn mình, mình thử ở Airbnb ở riêng để xem là cái trải nghiệm nó như thế nào ấy. Thì ngoài cái chuyện mà mình cảm thấy hơi bất tiện và cảm thấy áy náy và cảm thấy ngại khi mà phải gọi là ở cái nhà của bạn mình ra, thì mình có thêm một vài suy nghĩ nữa khi mà trở thành một cái người gọi là mình gọi là mắc vô gia cư như vậy. Trước đây khi mà học đại học ấy thì mình đã không lựa chọn học ở xa dưới làng đại học ở Thủ Đức, mà mình đã chọn lựa học ở quận nhất. Thành ra là cái con đường từ nhà đến trường của mình nó ngắn hơn rất là nhiều, và vì vậy mình không phải ở ký túc xá. Mình vẫn có thể ở nhà và mỗi buổi sáng thì mình đạp xe hoặc là mình gọi là đi xe máy đi đến trường, chắc mất khoảng tầm 30 phút là tới rồi. Thế nhưng mà mỗi lần mà mình có cơ hội được xuống làm đại học Thủ Đức để mà tham gia một vài cái chương trình, thì những lần đó mình đều có một cái suy nghĩ là sẽ ra sao nếu như mà mình ở dưới này, nếu như mà mình ở ký túc xá, liệu là cái cuộc sống sinh viên của mình nó có nhiều màu sắc hơn không. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy khá là tiếc nuối một chút xíu. Thật ra là mình cũng không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được. Mình được cái này thì mình sẽ mất cái kia. Thế nhưng mà mình vẫn muốn trải nghiệm cái cảm giác là được ở dưới ký túc xá một lần. Rất may là sau đó thì đã có một khoảng thời gian mình được ở ký túc xá của khu giáo dục quốc phòng an ninh của làng đại học luôn. Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm mà mình chắc là sẽ không bao giờ quên được. Mình được ở một cái phòng ký túc xá với lại 11 người bạn của mình, và mỗi buổi tối tụi mình đều hát hò, đều chơi và đều kiểu cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được ở bên nhau và làm những cái chuyện lén lút ở trong cái phòng ký túc xá đó. Đến bây giờ thì mình cũng đã lớn rồi, và những cái cơ hội mà để làm được cái chuyện đó nó cũng không còn nữa. Thành ra là khi mà mình được thử ở ghép với một người khác và được thử cái cảm giác mà lông bông, thì mình thấy nó rất là thú vị thôi. Mặc dù mình cảm thấy là mình kiểu cô độc, nhưng mà mình vẫn rất là vui và mình rất tận hưởng từng cái khoảnh khắc mà mình hiện tại mình đang có. Mặc dù đôi lúc thì nó cũng hơi có chút khó chịu một chút xíu, tại vì mình có cảm giác như là mình đang làm phiền mọi người ấy. Nhưng mà Nhìn chung thì mình nghĩ là những người nào mà họ đã từng trải qua cái cảm giác là phải đi thuê nhà, phải nơi đây nơi đó, không có được ổn định thì họ đều sẽ thông cảm cho mình thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình ở một cái nơi mà nó khác, không phải là ngôi nhà của mình ở trong Sài Gòn, mà phải kiểu tự lo cái này cái kia. Thành ra là nó cũng hơi gọi là có một chút xíu chưa quen ấy. Ngày hôm nay thì mình đã được chị chủ tiệm giặt là ở gần cái chỗ mà mình ở ké với bạn mình nhớ tên, mặc dù đây chỉ là lần thứ hai mà mình gửi đồ đi giặt thôi. Trước giờ thì mình chưa bao giờ mình gửi đồ đi giặt hết, tại vì nhà mình có một cái máy giặt mà lúc nào mình cũng có máy giặt và mình cứ thế mình dùng thôi. Thành ra là đến tiệm giặt là thì mình cũng hơi lóng ngóng một chút xíu, kiểu như là không biết là mình sẽ phải làm gì đó, rồi mình nhận đồ xong mình mới trả tiền hay là mình phải trả tiền trước hay là sao sao đó. Rồi khi mà đi đâu thì mình cũng phải nhắn trước với lại người bạn cùng phòng của mình này là em đã về chưa, rồi nếu như mà mình về sớm hơn hoặc là mình về khuya ấy, thì mình cũng kiểu như là phải liên lạc với bạn ấy trước để xem là bạn ấy có nhà không, rồi bạn có thể mở cửa cho mình không, kiểu như thế. Rồi mình đi đâu thì mình cũng phải nhớ xem là những cái món đồ của mình đang để ở chỗ nào. Ví dụ như hiện tại thì rất là may mắn là hôm nay mình vừa mới cầm cái túi đồ giặt về xong, thì đến buổi tối thì có một cái trục trặc là cả hai người bạn mà ở cái căn nhà mình ở cái đều không có ở nhà, thế là không ai mở cửa cho mình được. Thế là mình mới chạy qua đây, chạy qua căn phòng Airbnb này. Và rất may là mình vừa mới cầm cái túi đồ giặt để về, thành ra là mình có đủ đồ đạc hết. Và thậm chí là mình còn mang theo cả cái sạc pin điện thoại, sạc pin đồng hồ đeo tay của mình nữa. Mà trước đó, những cái ngày trước đó khi mà mình ở ké thì mình để cái sạc này ở nhà của bạn ấy, chứ mình không hề mang đi một ngày nào. Nói chung trời sút đất khiến làm sao ấy, mà khiến cho mình kiểu chuẩn bị hành trang rất là đầy đủ. Và sang bên này mình gần như là không thiếu một thứ gì, chỉ thiếu có mỗi đồ vệ sinh cá nhân thôi. Nhưng mà Airbnb mà thì họ cũng có những cái đó. Mình thấy kiểu một ngày mà di chuyển nhiều cỡ 20 cây 30 cây trở nên là một cái chuyện rất là bình thường. Cái chỗ Airbnb này thì cách nơi mình làm việc đến 8 cây hơn, chắc 8 cây rưỡi 9 cây. Còn cái chỗ mà mình ở ké của bạn mình ấy thì chỉ cách đấy khoảng tầm 2 cây hơn thôi. Khoảng cách nó rất là xa, và rõ ràng là khi mà mình thuê một cái căn phòng Airbnb như vậy thì mình sẽ phải trả tiền cho nó. Giữa cái việc mà bạn ở bạn không phải trả tiền với lại việc mà bạn ở bạn phải trả tiền thì rõ ràng là cái lựa chọn thứ nhất nó hấp dẫn hơn. Thế nhưng mà bởi vì mình không thể đánh đổi cái sức khỏe của mình như vậy được, nên là mình vẫn cần phải có một vài ngày ở trong một cái căn phòng mà nó có đầy đủ oxy. Và cái thứ hai mà mình cũng thấy là khá là quan trọng, đấy là cái địa điểm ấy nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình rất là nhiều. Ở Gò Vấp, cái khu vực mà mình làm việc ấy thì có rất là nhiều đồng nghiệp của mình ở đấy, và thời gian vừa rồi thì không phải là một thời gian quá là ổn với tất cả mọi người trong cơ quan của mình. Thành ra là mỗi lần mà mình quay về khu vực Gò Vấp ấy thì mình cũng có cảm giác là hơi buồn hoặc là hơi mệt mỏi hoặc là hơi lo lắng. Nghĩa là nó cũng có những lúc nó vui nhưng nó không thể nào mà 100% mà nó vui được. Huống chi là bây giờ mình ở cái nhà của một người bạn đồng nghiệp của mình, thì gần như là cái nhân dạng của mình ở trên cơ quan ấy nó vẫn phải duy trì gần như là 24/7 trong suốt quá trình mà mình ở đấy. Mà cái việc mà mình tách cái nhân dạng lúc đi làm của mình với lại cái nhân dạng khi mà mình ở nhà, đối với mình á, đó là một việc khá là quan trọng. Tại vì mình cần có thời gian để sạc sạc pin. Mình không thể nào trưng cái bộ mặt cô giáo như là mình ở trên cơ quan suốt như vậy cho đến cả một tuần liền mà không có một cái sự nghỉ ngơi, không có một sự tách biệt nào. Cái việc mà phải ở Gò Vấp và phải ở xung quanh những người mà nhìn mình dưới cái lăng kính là cô giáo ấy, nó cũng sẽ là bình thường nếu như mà nó không gọi là liên tục 24/7. Nhưng mà bởi vì là nó là 24/7, thành ra là mình khá là mệt mỏi. Mình phải nói là như vậy, thật sự là như vậy. Khi mà mình được tách ra khỏi đó và mình được quay trở về với một cái nơi mà chỉ có một mình thôi, và cái người mà chào đón mình thì là một người bạn mà họ không có liên quan gì đến cái nhân dạng cô giáo của mình hết, thì mình cảm thấy như là giải phóng ấy. Là cái thời điểm mà mình mở cửa ra, mình bước vào căn phòng, thì phải nói là dạo gần đây mình hiếm khi mà mình có thể phấn khích được như vậy. Một phần là vì căn phòng nó đẹp và nó đầy đủ tiện nghi đã. Thế nhưng mà mình nghĩ là một phần lớn hơn đấy là mình cảm thấy là mình được tự do. Nghĩa là khi mà mình được phép đi ở ké nhà người khác ấy, bản thân cái việc đó cũng là một phần tự do rồi. Được tự do ra khỏi căn nhà của mình, được tự do khỏi cái nhân dạng là con của gia đình mình. Thế nhưng mà khi mình bước vào căn phòng của người bạn đồng nghiệp của mình ấy, thì vô tình là mình lại bị bước vào một cái lồng giam khác. Và lồng giam khác đấy chính là cái nhân dạng cô giáo của mình. Mình đã không nhận ra là cái việc đó gây ảnh hưởng lớn như thế nào cho tới ngày hôm nay. Và thực chất là cái chuyện mà mình mệt mỏi, nó không chỉ là mệt mỏi một cách về thể xác nữa, mà về gọi là tâm trạng của mình cũng không cảm thấy thoải mái. Bạn của mình và cũng là sếp trực tiếp của mình thì cũng có offer mình là có thể sang nhà bạn ấy ở một vài hôm. Thế nhưng mà mình cũng nói là thôi, tại vì thực ra mà nói thì mình cũng sẽ rất là vui khi mà được ở cùng bạn ấy. Thế nhưng mà mình biết là có thể là mình sẽ phải ở khá là lâu ngày, chứ không thể nào là 1-2 ngày được. Và cái việc đấy thì nó lại tiếp tục, nó khiến cho mình vào một cái vòng xoáy là luôn luôn phải thể hiện cái bộ mặt professional, bộ mặt của một cái người mà mọi người đã gặp buổi sáng lúc đi làm trong suốt cái khoảng thời gian mà mình ở đó. Thành ra là mình chấp nhận rằng là mình sẽ phải tốn nhiều tiền hơn. Mình chấp nhận là mình sẽ phải đi xa 8-9 cây số để đi làm. Thế nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy mình được thoải mái, mình được tự do, thì biết đâu đấy chất lượng công việc của mình có thể sẽ tốt hơn. Mình có thể sẽ làm được nhiều hơn. Và tâm trạng của mình cũng sẽ ổn hơn nữa. Và cái điều đó chẳng phải là tốt cho tất cả mọi người sao, đúng không? Thực sự là cái trải nghiệm mà được làm một người vô gia cư đến nay đối với mình nó vẫn rất là thú vị. Tất nhiên là mình không muốn là phải tốn tiền trong một khoảng thời gian quá dài, hay là mình cũng không muốn phải gọi là lúc mông như vậy hoài. Mình cũng đã lờ mờ cảm nhận được là cái việc có một ngôi nhà để che nắng, che mưa, che thân và để trở về, nó quan trọng tới như thế nào đối với tất cả mọi người. Thành ra là mình nghĩ có thể là cái việc này nó sẽ khiến cho mình biết ơn gia đình mình và những cái điều mà mình đang có hơn một chút. Tại vì gia đình mình đã cố gắng hết sức để mình có thể có được một cái nơi như thế trong suốt 25 năm qua. Một cái nơi mà đủ sạch sẽ, đủ an toàn, đủ không khí, đủ cây cối để mình có thể trở thành một con người tốt và khỏe mạnh. Và đồng thời mình nghĩ là cái điều này cũng sẽ giúp cho mình có thêm nhiều động lực để đi làm, kiếm tiền, dành dụm, đầu tư và chuẩn bị cho một cái mái ấm sau này. Khi mà mình nhìn vào căn phòng mà mình đang ở ấy, thì mình cảm thấy là nếu như sau này nếu mà mình có một ngôi nhà thì chắc nó cũng sẽ là một căn hộ bé như vậy thôi, cỡ 30m², nhưng mà nó có đầy đủ tiện nghi và quan trọng là nó có một cái cửa sổ đủ to, nó có nắng, chiếu vào để cho mình biết là bây giờ là mấy giờ, và để cho mình được phát triển một cách toàn diện. Rất là tiếc là ở ngôi nhà của bé đồng nghiệp của mình nó lại không có những cái điều đó. Rất là tiếc là ở đó không thể mở được cửa sổ, và mình cũng không thể biết được là ngoài trời đang là mấy giờ, tại vì lúc nào trong phòng nó cũng tối hết. Mình thực sự là mình cũng nể những người nào mà có thể ở trong những căn phòng như thế, tại vì mình cũng không quen, và mình nghĩ là nếu mà ở lâu thì mình cũng sẽ kiểu bị bệ rạc tinh thần, và con người nó cũng gọi là dã rời đi. Cuối cùng thì mình chỉ mong là tất cả mọi người sẽ kiếm được một cái chỗ mà nó phù hợp với hoàn cảnh này, nó phù hợp với tính cách này, và nó phù hợp với cả cái thể trạng của mọi người nữa. Nếu như mà cái không gian mà hiện tại các bạn đang ở, các bạn cảm thấy là nó không phù hợp lắm để cho mình phát triển, thì có thể đi tìm một cái nơi chốn khác phù hợp hơn. Và mình rất là hy vọng rằng sau này tất cả các bạn sẽ có một cái nơi ổn định để cho các bạn có thể quay trở về. Có thể là những cái công việc các bạn làm, hay là những cái điều mà các bạn theo đuổi, nó là những thứ bất định. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì cái ngôi nhà của bạn nên là cái thứ ổn định, để các bạn còn có tâm trí các bạn làm những việc khác nữa chứ, đúng không? Chúc các bạn ngủ ngon, và mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi khám phá những cái nơi chốn mà có thể dựa vô ở ké, và có thể ở thêm một vài ngày nữa dưới danh nghĩa là một người vô gia cư.